Khải thị hoàn tất. Tôi tỉnh dậy, đẫm mồ hôi, mệt mỏi, không sao trở mình được. Đồng hồ trước mắt tôi chỉ 6 giờ chiều. Ảnh hưởng của thị kiến khiến tôi cảm thấy lúc thì vui, lúc thì sợ. Tôi cảm tạ Chúa đã cho phép tôi được nhìn thấy nhãn tiền những sự đó. Tôi nằm bất động, hồi tưởng lại những gì đã đến với tôi trong 6 tiếng đồng hồ vừa qua. Tay tôi tự nhiên đưa lên trán và làm dấu thánh giá. Bỗng nhiên tôi hết mệt, đứng dậy sảng khoái, hồn nhiên. Thu xếp một vài thứ xong, tôi đến tu viện để mua những sách mà thiên thần đã bảo tôi mua, tất cả 7 cuốn. Đến nơi, tu viện hầu như vắng tanh, chỉ có một cha dòng. Về sau, tôi biết tên cha là Gerasim. Vào nhà nguyện đốt mấy cây nến xong, tôi lại gần cái bàn có bày đầy sách. Tôi hỏi cha Gerasim mua 4 cuốn. Tôi cũng mua thêm 2 cuốn khác, một là Orthodox Missionary và một là Saint Savas Bell, có hình Đức Mẹ và Chúa Kitô ở mặt bìa. Vừa lúc tôi sắp ra về, cha dòng nhã nhặn hỏi tôi ở đâu tới. Sợ vô tình tiết lộ bí mật phải giữ kín, tôi vội trả lời một cách thiếu lịch sự. Vấn đề đó việc gì đến cha? Rồi tôi quay gót ra khỏi nguyện đường. Về tới bệnh xá, và ngay tối hôm đó, tôi mở cuốn kinh nguyện ra đọc. Ngày hôm sau là lễ trọng kính Thánh Phêrô. Tôi đi đến tu viện Di Ca, và lần đầu tiên tôi say mê theo dõi lễ nghi phục vụ. Tiếng ca hát của các nữ tu làm tôi nhớ tiếng hát dịu dàng của các thiên thần trên thiên quốc. Tâm hồn tôi đầy hoan lạc. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã tạo cơ hội để thay đổi đời sống của tôi. Lúc này hiện hiện ra trước mặt đời sống quá khứ bất ổn, trống rỗng, thiếu ánh sáng, thiếu an lạc, làm tôi buồn tủi và hối hận. Khi bài hát Is Kerub Thánh Thót dội lên là lúc bước vào phần phụng vụ quan trọng, thì lồng ngực tôi mở ra, trái tim tôi thổn thức, nước mắt cứ trào ra, dường như có thiên thần đến lau rửa linh hồn nhơ bẩn của tôi. Trong giọt lệ, miệng tôi cất lên lời ca ngợi. Vinh danh Chúa, ôi lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lễ xong, tôi ra về lâng lâng thơi thới, hoàn toàn mãn nguyện. Mấy ngày cuối cùng ở bệnh xá, tôi dùng nó để suy gẫm, đọc sách và phác họa một vài sự cải cách. Những tật cố hữu như thích la cà đó đây, thích nghe nhạc lúc nhậu cho thật bí tỉ, và những thú vui khác phải được nén lại sau lưng và khởi sự ngay từ lúc trên đường trở về nhà. Tôi sẽ dùng nhiều thì giờ để cầu nguyện và suy niệm về biến cố đã đến với tôi. Bước chân vào nhà, tôi nói với mình là từ nay không tin bói toán, không nói những chuyện tàm phào. Tôi phải hiền hòa hơn, vui vẻ hơn, dành nhiều thì giờ thinh lặng để sống với ánh sáng mới được đón nhận. Trong tâm tư còn in sâu lời Thánh Phêrô: hãy dùng 5 tháng còn lại cho sự cứu rỗi của tôi. Tôi giữ triệt để 3 tháng không tiết lộ việc đã xảy ra. Đêm tôi ít ngủ, tôi ăn chay bằng cách yêu cầu vợ tôi chỉ dọn cho tôi bữa ăn như thanh đạm vào những ngày thứ tư và thứ sáu. Riêng vợ con thì muốn ăn gì tùy ý. Lạ một điều là vợ tôi không hề đặt câu hỏi tại sao tôi lại ăn chay trường từ ngày ở bệnh xá về. Có một lần duy nhất bà hỏi tôi là vào lúc chỉ còn 2 ngày nữa là trọn 3 tháng. Trong bữa ăn, vợ tôi hỏi: việc gì đã xảy ra cho mình? Suốt 3 tháng vừa qua, tôi nhận thấy mình thay đổi hoàn toàn, điều mà tôi không hiểu. Chúng ta lấy nhau từ năm 18 tuổi và mình chưa hề ăn chay bữa nào. Bây giờ thì mỗi tuần lại 2 ngày. Mình cũng không còn tin tưởng vào tướng số. Mình bỏ hẳn tật ăn nói ba hoa. mình không còn chạy đến tán gẫu với các bà lối xóm. Căn nguyên nào đã đưa đến sự đổi thay và bắt tôi cứ phải nấu cơm riêng? Những thắc mắc vừa nêu lên, phải chăng đấng toàn năng đã cho phép người vợ tôi đặt ra vì sắp kết thúc 3 tháng? Tôi trả lời, mình cứ kiên tâm, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, tôi sẽ nói cho mình biết. 2 ngày sau, tôi gọi vợ tôi, người em dâu và đứa con của chúng tôi lại, để nghe tôi kể tất cả những diễn biến đã xảy ra, đem diễn tả lại hết. Cả 3 làm dấu thánh giá, xúc động và tin vào các điều tôi thuật lại. Không đợi họ cho biết cảm tưởng, tôi nói ngay. Kể từ nay, tôi xin mọi người chấm dứt những lời ngạo mạn. Tôi khuyên họ cầu nguyện, đi nhà thờ và nhớ mừng lễ thánh quan thầy Paraskeva. Tôi cũng khuyên nên ăn chay, rước lễ và đừng cản tôi ăn chay ngày thứ 4 và thứ 6. Đừng quấy rầy tôi lúc cầu nguyện tại nhà. Vợ tôi, con tôi hứa sẽ không nói lời bậy bạ, tin Thiên Chúa và làm dấu thánh giá trước và sau bữa ăn, cũng như trước khi đi ngủ, mừng lễ quan thầy. Họ lại không đồng ý về việc ăn chay những ngày đã định, đi nhà thờ và cầu nguyện sáng tối. Vợ tôi chỉ hứa sẽ rước lễ 1 năm 1 lần và sẽ giữ chay vào ngày thứ 6 tuần thánh, ngày Chúa chịu nạn và ngày lễ kính nhớ Thánh Gioan Tiền Hô bị chặt đầu. Người con tôi cũng hứa như vậy. Vợ con tôi chỉ hứa ít điều vậy. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý bắt cả 2 tăng thêm việc đạo đức nữa. Tôi nghĩ rằng với họ nên để tùy ý thì hơn. Mấy ngày sau, tôi lại đến tu viện Zika, xưng tội và rước lễ. Tới nơi, tôi nói với một nữ tu, xin đức cha Vasilije cho tôi được phép xưng tội, rước lễ do chính ngài, vì tôi tha thiết muốn làm những việc đó trước mặt ngài. Xét ra những gì đã xảy ra cho tôi có tầm mức quan trọng, cho nên tôi cần được gặp chính đức cha. Lời yêu cầu của tôi được chấp thuận ngay. Tôi vào phòng ngài thì ngài đã đứng đợi tôi. Tôi cúi đầu chào, Chúa phù hộ đức cha. Và ngài đáp, Chúa phù hộ chúng ta, chào con. Tôi tiến lại hôn thánh giá từ bàn tay ngài và thưa, xin đức cha ban phép lành cho con. Ngài đáp, xin Thiên Chúa chúc lành cho con. Đức cha nhận thấy tôi quá cảm xúc. Ngài từ tốn bảo tôi ngồi, rồi ngài hỏi tôi từ đâu tới. Tôi trình ngài là tôi sinh trưởng ở Dracula, nhưng sinh sống ở Kagujevac từ lâu. Ngài cười và nói, thế là ông ở trong địa phận của tôi. Tôi cũng cho ngài biết về gia đình tôi và công việc làm ăn. Sau, ngài yêu cầu tôi kể lại những gì đã xảy ra, và tôi đã tường thuật từ đầu đến cuối. Ngài chăm chú lắng nghe. Đôi lần ngài cảm động và làm dấu thánh giá và thì thầm cảm tạ Thiên Chúa về món quà tặng thiêng liêng đã dành cho tôi. Đức cha nói, Chúa đầy lòng thương xót. Quả thật, quyền năng và tình thương của Chúa quá cao cả. Khi nghe tôi kể lại đầy đủ, ngài nói là linh hồn tôi rất có thể đã tạm rời thể xác trong khi tôi được khải thị. Lúc đó, kể như tôi đã chết. Đoạn đức cha hỏi tôi, con đã sẵn sàng xưng tội chưa? Khi tôi thưa đã sẵn sàng, thì ngài đưa thánh giá cho tôi hôn kính và bảo tôi quỳ xuống, rồi ngài khuyên. Dusan con, hãy xưng hết các tội, đừng giấu một tội nào. Tội trong hành động, trong tư tưởng, trong lời nói, đừng sợ. Khiêm tốn đọc kinh ăn năn tội, xin Chúa thứ tha. Ngài còn bảo cho tôi rước lễ để nhờ mình Thánh Chúa mọi tội của tôi sẽ được rửa sạch. Những lời khuyên làm tôi yên dạ và xưng hết các tội. Tôi đã khóc khi đọc kinh sám hối. Đức cha để tay trên đầu tôi và đọc nhiều câu kinh, đưa thánh giá cho tôi hôn một lần nữa. Sau cùng, Ngài đọc lời tha tội. Tiếp theo, Ngài cho tôi rước lễ. Khi chịu lễ, tôi cảm thấy một nguồn vui khôn tả. Tâm hồn tôi nhẹ nhõm, sảng khoái, tràn ngập hạnh phúc. Thực sự, tôi đã tái sinh. Tôi vui mừng bộc lộ cùng Đức Cha tất cả cảm nghĩ tốt đẹp in sâu trong lòng. Ngài nói, Dusan, đó là dấu hiệu Thiên Chúa đã xóa mọi tội cho con. Con đã được chúc phúc. Tất cả những gì con đã thấy, đã nghe đều trọng đại. Và Cha hy vọng kể từ lúc này con không làm điều gì xấu nữa. Đức Cha còn nhắn nhủ tôi năng nghĩ đến sự chết, vì khi suy nghĩ đến sự chết thì sẽ bớt được nhiều tội. Ngài không quên bảo tôi đừng quá lo về đời sống trần gian, vì nó quá vắn vỏi so với sự sống vĩnh cửu. Con người có thể sống tới 100 tuổi, nhưng rất có thể ngày mai tôi sẽ ra đi, cho nên tôi phải cầu nguyện nhiều. Tôi rất vui sướng trước tình thương của Chúa đã mặc khải cho tôi con đường của đức tin. Tôi cảm tạ Chúa muôn vàn lần về ơn phúc, cả những lời khiển trách mà Chúa đã ban tặng cho tôi qua sự quan phòng cao cả của Ngài. Trong kinh nguyện, tôi nhớ tới những ai sẽ đón nhận và tin vào sự phục hồi tâm linh mà tôi đã được. Tôi không mong muốn gì hơn những điều đã được mặc khải cho tôi cũng sẽ mặc khải lại cho nhiều người khác, để nhờ đó tìm được con đường cứu rỗi. Phép lành và sự bình an của Chúa mãi mãi ở cùng bạn. Amen.